Thưa các anh chị, tuần trước có một bạn học viên có hỏi thế này: Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vậy Thánh Gioan Tẩy Giả có tên là Gioan, ý nghĩa của tên Gioan là gì? Theo các anh chị thì Gioan nghĩa là gì? Gioan Tẩy Giả là con của ai? Ông Zakaria và bà Elizabeth. Gioan có nghĩa là Thiên Chúa rủ lòng thương. Thiên Chúa rủ lòng thương. Tên đó nó rõ nghĩa trong bối cảnh của hai ông bà đã lớn tuổi mà lại là hiếm muộn, son sẻ. Bây giờ Chúa ban cho có một người con, đúng là Thiên Chúa rủ lòng thương. Đơn giản vậy thôi. Thế hôm nay chúng ta dành thời giờ để tập trung vào Tin Mừng Luca chương thứ 15. Những dụ ngôn về lòng thương xót. Bây giờ hình như không có phong trào đạo đức nào mà lại cuốn hút anh chị em giáo dân cho bằng phong trào lòng Chúa thương xót. Chúng ta làm việc đạo đức để tôn vinh lòng thương xót của Chúa hằng ngày, đặc biệt là vào giờ kỷ niệm Chúa chịu chết trên thánh giá. Như vậy thì mình đọc những dụ ngôn về lòng thương xót trong Tin Mừng Luca là một dịp rất tốt. Thế có thể các anh chị và các bạn đã chia sẻ nhiều với nhau ở trong nhóm. Ở đây tôi không tập trung vào riêng một dụ ngôn mà là cả ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên bị mất này, dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất này, dụ ngôn người cha nhân hậu. Có thể là cuối cùng chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào dụ ngôn người cha nhân hậu, nhưng có một vài ghi nhận nó liên quan đến cả ba dụ ngôn. Trước hết là niềm vui. Bây giờ mời các anh chị lấy chương 15 câu 5 cho đến câu 8. Ở trong dụ ngôn về con chiên bị mất đó, bắt đầu từ câu 5: tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi.
Con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai ấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
Bây giờ tôi xin các anh chị để ý ít từ diễn tả niềm vui ở câu thứ 5 đó. Người ấy mừng rỡ vác lên vai. Đến câu thứ 6 này: về đến nhà thì mời bạn bè hàng xóm lại mà nói làm sao? Xin chung vui với tôi. Rồi đến câu thứ 7: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải. Có để ý cái điều đó không? Có mấy dòng mà ba lần mừng rỡ, chung vui, vui mừng. Chưa hết đâu. Bây giờ chúng ta mở sang cái dụ ngôn kế tiếp: đồng bạc bị đánh mất. Ở câu 9: tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Thấy không? Xin chung vui với tôi. Và trên trời ai nấy vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải. Ta đọc vào dụ ngôn người cha nhân hậu thì còn thấy rõ nữa. Bây giờ câu 20. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn đẻ. Thế rồi đến câu 23 thì làm sao? Người cha nói, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vui lắm á, mở tiệc ăn mừng. Thế rồi khi cái anh con cả mà nó từ chối, nó không chịu vào trong nhà để dùng tiệc, thì người cha nói với anh ta và kết luận như thế này ở câu 32. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Cho nên điều trước hết tôi xin các anh chị quan tâm khi đọc những dụ ngôn này, đó là niềm vui. Tin mừng là tin vui. Niềm vui ở đây là niềm vui của Thiên Chúa tìm lại được con người tưởng chừng đã bị đánh mất. Niềm vui ở đây là niềm vui của con người tìm lại được phẩm giá đích thực của mình, là người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Niềm vui. Và từ đó đó, có lẽ chúng ta phải thay đổi ý nghĩ của mình về Thiên Chúa. Đôi khi mình không có hình dung ra Thiên Chúa là người cha của niềm vui, mà mình chỉ toàn hình dung ra Chúa như vị thẩm phán vậy. Ông ấy chỉ rình rình là mình phạm tội là ông phạt, và ông lấy làm hạnh phúc vì cái chuyện mà phạt được cái thằng nào nó phạm tội. Đang khi đó mình đọc cái dụ ngôn này thấy khác hẳn à. Cái dụ ngôn này diễn tả là Thiên Chúa vui mừng không phải là vì phạt chúng ta phạm tội, mà Thiên Chúa vui mừng vì tìm lại được con người tưởng chừng bị đánh mất. Niềm vui của thiên đàng chứ không phải niềm vui của thế gian. Cho nên phải thay đổi cái hình ảnh của mình có thể đã quen rồi về Thiên Chúa. Phải thấy Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót. Và Ngài vui mừng khi con cái bỏ đàng tội lỗi, ăn năn trở lại, tìm lại được cái cuộc sống đúng phẩm giá của mình là con người, là con cái của Chúa.